Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2017. Đây là bài pháp số 9 thuyết trong bộ An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay sư xin tiếp tục đọc cái phần trình pháp nói về tâm sân. Lần trước đọc rồi nhưng mà thiếu một cái bài nữa. Và trong cái phần mà thuyết pháp lần rồi đó, sư có nói là thiền sư thầy Tijaniya đó kể cho chúng ta nghe hai cái câu chuyện mà sư lần trước sư quên nói, thì không có tài liệu thì nó không nói về cái tâm sân của ông á. Thì quý vị thấy là đây là cả một cái loại dạng phiền não mà rất là khó tập. Thì tập phiền não nào cũng khó tập hết trơn. Thầy nói rằng là thầy đã tập trong rất là tích cực trong suốt một năm trời, không có giận hờn ai trơn. Vậy mà khi mà cái câu chuyện mà nó nổ ra là thầy là những người điên khùng. Chút xíu sư sẽ đọc lại chi tiết để quý vị nghe. Vì bây giờ đó, chúng ta đọc cái bài đầu tiên là cái vị này nói với thiền sư là khi mà tâm sân nó khởi sanh lên đó, thì con để ý thấy nó tiết ra một cái loại chất độc. Nó tiết ra một cái loại chất độc, mà chất độc này mình làm cho mình rất là kiệt sức đó, và đôi khi nó kéo dài tới vài ngày luôn, làm rất là mệt mỏi. Thế bữa đó hễ bữa nào mà tâm sân lên rồi là hôm đó là thấy tâm nó rất là mệt mỏi vì chất độc ở trong người nó kiệt sức. Thiền sư nói khi bạn thấy được điều này và nhận ra được điều này rất tốt, nhận ra được như vậy thì không dám hữu sân nữa, vì sân là thuốc độc, mà thuốc độc thì là giết mình trước khi mà mình làm hại ai. Người ta có thường câu nói rằng là hễ mà bạn hữu sân là tự giết bạn trước. Thì trong này nó có một cái câu chuyện của một cái bà người Mỹ. Bà này là giáo sư đại học, bà đi diễn thuyết ở bên Mỹ, đi diễn thuyết không có tiền. Chép trong cái cuốn gọi là Minh Triết Trong Cuộc Sống, nếu mà anh chị em nào biết cái cuốn này là coi trong là có. Trong đó câu chuyện kể là hai vợ chồng nó trẻ thôi, thì cô này cũng là đi qua nhiều đời chồng rồi. Thì cái lần này đó thì cô sống với một cái anh này, thì anh này cũng là sống được một thời gian với nhau rồi cái bắt đầu cơm không lành canh ngọt đó. Thì là khi mà có cái chuyện gì mà xảy ra là hai bên mặt cãi cọ nhau đó, thì anh này nói một lát cái đứng dậy bỏ đi. Thì rất là nhiều lần nó xảy ra như vậy, cô này là cô bực kia lắm đó. Thì lúc bây giờ đó cô đang cãi như vậy thì cô đã bồng đứa bé trên tay đó. Cô có đứa con em bé với con mấy tháng tuổi đó, đang cho bú sữa mẹ, bồng tay rồi cái cãi nhau, anh đứng dậy bỏ đi ra. Thì trong câu chuyện nói khi mà đứng dậy bỏ đi ra thì cô này mới để đứa bé xuống chạy theo, rước theo ảnh đó. Thì khi mà đi ra ngoài thì thang máy kẹt rồi anh đi xuống trước. Anh xuống trước thì cô cũng là tức tốc, cô chạy bộ theo cầu thang cô đi xuống. Thì cô xuống tới dưới cái chỗ mà đậu xe, cái parking đó, thì cô thấy anh đó đã, cô chạy ra thì anh nhảy lên xe, anh lái xe anh đi rồi. Cô tức giận kinh hoàng lắm. Thì cô đi về trở lại phòng của cô, về cái căn hộ của cô, thì đứa nhỏ đó nó khóc, nó gọi cho cô cho bú. Nhỏ bú nửa giờ sau bú chết rồi, nhỏ chết dạ, biến đó, bú sữa mẹ đó. Lúc đó là cái sữa mẹ nó bị ngộ độc rồi. Khi cô nổ sân dữ quá đó, thì cái bà Mỹ đó, bà giải thích và nói rằng là cái sữa của mẹ lúc đó là trở thành độc rồi, vì cô nổ sân dữ quá. Thì trong khi mà cô đang sân hận như vậy thì cô cho đứa bé nó khóc bú một nửa tiếng hồ sau bé chết. Như vậy thì cái bài pháp này cũng cái phần này nhắc nhở mình lại là trong sân kinh hoàng lắm, nó rất là độc địa. Chúng ta cần biết phiền não đem đến sự đau khổ như thế nào, và đây là một dạng trí tuệ. Từ đó chúng ta sẽ cố gắng tu tập cho trí tuệ phát sanh, vì chỉ có trí tuệ thì mới dẹp được sân và sột mà thôi. Tôi cũng nghe một cái câu chuyện liên quan đến một vị thầy dạy học trò dặn rằng mỗi lần khi nào mà con hữu sân á, thì con bỏ vào trong cái bao của con á. Mấy sư ở đeo có cái các sư miếng, sư Việt Nam, sư miếng thì ít, nhưng mà sư Thái và sư Việt Nam vừa đeo cái dẹp đó, đựng đồ đạc cái gì đó. Thì là ông thầy ông dặn là hễ mỗi lần mà mày nổi sân á thì bỏ vào đó một củ khoai. Cứ mỗi lần nổi sân thì con bỏ vào dùng sư vô đó một củ khoai, để trong bao đi, nhớ đi đâu cũng mang theo cái bao này. Khoai nằm trong bao lâu ngày bị hư bị thối, bắt đầu có mùi hôi. đi đâu cũng bị mùi hôi chảy theo. Học trò bây giờ ý thức sân hôi thối như thế nào? Và Hòa Thượng Ajahn Chah này cũng nói vậy đấy. Ngài nói khi mà mình tánh tình của mình đó, mình người tu hành mà mình sân hận dữ quá đó, thì cũng giống như là cái bị mình đeo mà beo mà thay vì để đồ đạc của mình bỏ cái chó đó. Ngài Ajahn Chah thì nói cái chó. À, đi đâu thì mình cũng nói sao mà vô đây thúi quá, tới chỗ này mình cũng nói thúi, chỗ nào mình cũng thúi, mà hóa ra là cái bao của mình thúi chứ không phải là của xung quanh người ta làm phiền mình. Tôi thấy, thưa sư, con thấy khi bắt cảnh sát như vậy, tức là cái phần mà tâm sân vị này trình tới ngang đây thì chấm dứt. Thì đây bây giờ sư mời quý vị nghe cái phần của thầy thiền sư ông nói về tâm sân của ông lúc mà ông chưa tu đó, mới tu thôi mà chưa có biết thành thiền. Tôi để ý rằng khi phiền não phát sanh, bạn nhớ phải quan sát thật kỹ cho tới lúc nào hoàn toàn dứt, không còn chút dư sót nào mới được. Thầy thiền sư đã hay nói cái công thức là zero, một zero. Zero nghĩa là sao? Là tâm mình đang yên ổn này, tâm mình đang vắng vẻ này, tâm mình đang hiền lành tử tế này, tự nhiên bắt đầu mình đổ sân, chẳng có bắt đầu nó tăng tốc độ từ zero mà tăng lên một. Thì bất cứ giá nào bạn phải quan sát cho đến lúc nào mà từ số một nó tuột xuống tới zero. Tức là bây giờ trạng thái tâm của mình rất là chấn động này, người của mình nó rất là bức xúc này, rất là khó chịu này. Thì ông nói phải chút lúc đó là đừng có làm gì nữa, ngồi yên và quan sát cho đến lúc nào mà cái trạng thái tâm nó xuống gần hết đã rồi, rồi muốn làm gì mà làm. Còn không, nó còn chi một chút dư sót thì nếu có dịp nó sẽ bắt rớn và nổ lớn khi có dịp. Và đây là cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một lần trước khi xuất gia, tôi giận rất dữ. Hôm đó suốt ngày tôi gặp rất nhiều chuyện bực mình. Lúc đó thầy bán ngoài chợ đó. Thầy chưa có xuất gia, nhưng mà lúc bây giờ là thầy tu cư sĩ. Và thầy nói rằng lúc bây giờ là thầy sợ cái đời sống cư sĩ lắm, thầy ráng thầy tu, tại vì thầy thấy là nếu như mà thầy không tu là thầy chết, đi sẽ đi địa ngục. Những cái triệu chứng thầy thấy như vậy, thành ra lúc đó là thầy hết sức, thầy cố gắng thầy tu. Nhưng mà xuất gia thì không xuất gia, vừa buôn bán làm ăn mà vừa tu tập, vừa thiện tư niệm xứ, gọi là ông sư tu ngoài chợ đó. Có một lần trước khi xuất gia, tôi giận rất dữ. Hôm đó suốt ngày tôi gặp rất nhiều chuyện bực mình. Lúc bây giờ tôi có một mình đứng bán ngoài chợ suốt ngày. Người tài phú, người giúp việc của tôi đó, họ bệnh cái gì đó tới không được. Thì bữa đó tôi cũng được khỏe trong người nữa. Cái thứ nhất là tôi cũng được khỏe. Cái thứ hai là bữa đó đắt quá mà không mình tôi. Cái thứ ba đó, người đã không khỏe rồi mà còn phải chạy vô chạy ra suốt ngày. Bữa đó tôi bỏ luôn cái bữa cơm trưa, không nói ông kể gì. Nhớ không thiếu một chi tiết nào đó quý vị. Bữa đó tôi không có ăn bữa trưa luôn. Mệt quá không ăn bữa trưa luôn. Tôi có duy trì chánh niệm nhưng không quan sát một cách chu đáo, cho nên tâm sân nó khởi lên rồi lắng xuống, nó khởi lên rồi lắng xuống. Thế cứ có câu chuyện trở lên xảy ra là tôi quan sát cái tâm sân của tôi, tâm sân nó lắng xuống, để yên đó. Cái câu chuyện khác nó tới nữa, sân lên nữa, lắng xuống nữa. Ban đêm sau khi đóng cửa tiệm về nhà thấy còn nhức đầu, cho nên tôi nói với chú em tôi lúc bây giờ là nó làm việc bác sĩ, xin nó một viên thuốc cảm, nói là mà cho ta xin một viên thuốc cảm nhức đầu quá. Thằng em tôi phần nó cũng gặp rất là nhiều chuyện bực mình suốt ngày, cho nên nó trả lời với tôi hơi sẵn: ông đau gì mà cứ xin thuốc hoài vậy? Thầy suy nghĩ đấy, nó nói có cái gì đâu, ông đau cái gì mà cứ nó có đòi thuốc hoài vậy? Thì nó cũng đang bận mà cũng đang khổ, có chuyện gì của nó. Ở đằng này ông này nói trả lời rất sẵn. Thế là cơn sân của tôi nổ bùng lên như một trái bom. Tôi còn nhớ trong tâm tôi nói: mày là em mà mày nói hỗn láo với tao những câu như thế hả? Mày là cái thằng em mà mày dám nói những câu như vậy hả? Nói có một câu một đó thôi à. Thế là tâm sân tôi nổi lên như là một trái bom. Tôi nhớ câu nói này cho mãi cho tới ngày hôm nay khi tôi kể câu chuyện này cho bạn nghe. Cái tư duy này đầy cả tự ngã, đầy cả chấp tôi ta, bị tư duy như vậy mà ngủ điên trong gì đó. Thế là khi cơn giận lên là tôi bất chấp, tôi la hét, tôi đấm đá cho bất tức. Với cậu em tôi cũng làm, tôi cũng phản ứng tương tự. Tôi xô bàn dục cái đập vào mặt đó, đấm đến nỗi mà cái mu xương tay nó đánh gãy luôn. Tại vì đánh rồi nó chú đó tránh, đập vô trong tường để cái mu bằng xương tay. Sau khi cái chuyện đó đi, phải đi nhà thương. Vậy tôi bây giờ từ trong buồng chạy bên cạnh chạy ra la lớn: mày nói mày tu thiền sao mà mày dữ như cọp vậy? Thế là như bị vỗ tạt một xô nước lạnh, tâm tôi hoàn toàn tỉnh. Nghe bà la như vậy một cái là tôi tỉnh liền. Cũng thầy nói là cũng nhờ là mình gắn công mình tu tập một thời gian đó, rồi bây giờ tâm sân nó lên, có người nhắc cái là tự nhiên tâm mình tỉnh liền. Chứ còn mà ở đó mà con tu mà đố mà ai mà nhắc, họ nhắc mình còn đánh họ nữa. Chánh niệm trí tuệ trở lại giúp tôi nhận ra toàn bộ tại sao sân bùng lên và bản chất của sân hư đốn tệ hại biết như nào. Bây giờ tôi hiểu rất rõ bản chất thực sự của tâm sân, và tôi tự hứa sẽ không để cho một câu chuyện tương tự còn xảy ra nữa. Khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi tôi thấy kinh hoàng quá, cá nhân tôi cũng rất là kinh hoàng. Trước đó gần cả năm trời tôi thiền tập rất tích cực, rất đều đặn và rất là nghiêm túc, không nhận một người nào trong cả năm, vậy mà chỉ có một lần đó thôi mà tâm sân nó bùng lên kinh khiếp. Bạn thấy không, cái tâm sân không phải là chuyện dễ tập. Ông nói tôi tu tập rất là nghiêm túc trong cái trời, đối với tôi là sự sống chết mà. Không tu tập lúc đó là tôi biết là thế nào tôi chết tôi cũng đi địa ngục à. Tôi thấy trước cái viễn ảnh đó rồi. Vì vậy khi mà tôi tu, tôi cảm thấy bắt đầu tâm nó bắt đầu nó yên ổn, nó yên ổn, nó vắng lặng là tôi bắt đầu tôi ráng tới tu. Tôi như là một cái con chuột á, con chuột nó bị nhốt ở trong một cái góc á, rồi bây giờ nó bươi được cái lỗ, nó thấy cái lỗ này mềm có thể chung ra được, là nó cắn cho đến lúc nào mà nó có thể lọt ra được luôn. Tôi quyết tâm như vậy, nhất định là tôi phải tu. Vậy mà đến khi mà tâm sân nó nổi lên, tôi xử lý cũng nổi. Tôi đã gần cả năm trời, tôi đâu có gì đây, có giận hờn gì ai. Vậy mà chỉ có một câu nói đó thôi mà tôi nổi sân như vậy. Bình tĩnh lại sau cơn sân, tôi thấy những người đang có mặt lúc ấy, người nào cũng nhìn tôi với mặt đầy kinh hoàng và khiếp vía. Tôi biết như vậy là mặt này tôi rất là dữ tợn. Tôi nghe một anh Phật tử nói, có lại coi cái hình của thầy lúc mà còn cư sĩ, cái gì, để tóc dài vậy nè. Lúc mà chưa tu á, để tóc dài thầm, đeo mắt kiếm đen, giống như dân mà cái hình sự vậy đó. Khi mà nổi điên lên thì quý vị thấy là kinh hoàng mấy chừng nào. Sau câu chuyện này, chánh niệm trí tuệ giúp tôi hiểu bản chất xấu xa và hãi hùng của tâm sân. Tôi nguyện trong lòng từ đây cho tới khi tôi chết sẽ không bao giờ để cho một câu chuyện như thế xảy ra nữa. Tôi thấm thía phiền não xấu xa và tội lỗi tới mức nào. Nó không những làm hại cho chính cá nhân mình, nó làm cho tâm mình đau khổ, mà nó còn gây hoang mang, gây sợ hãi đến những người xung quanh, và trong đó là người thân của mình. Cái người mà bị tác động nhiều nhất của tâm sân của mình là những người thân sống gần gũi mình. Là cha, mẹ, là vợ, chồng, là anh chị em của mình. Đây là những người là bị tác động bởi tâm sân của mình. Muốn đạt được sự hiểu biết này, tức là hiểu rõ ràng bản chất thật sự của tâm sân, đòi hỏi chúng ta phải tu tập rất nhiều, quan sát kiểm tra canh chừng tâm thường xuyên. Khi có sự hiểu biết rồi, tôi hết lòng tinh tấn, không để cho một chút phiền não nào còn dư sót trong tâm. Nói sau cái câu chuyện là tôi hiểu, tức là tôi đã không có vô ý quá, không có chịu quan sát một cách tường tận cái phiền não, để cho quay một chút rồi để yên nó, quay một chút để yên cho nó, trong khi cái trớn nó vẫn còn. Quý vị nghe vừa rồi đã có một sư trả lời mà tình pháp nói rằng là con quan sát tâm sân, thấy tâm sân xuống liền tức thì. Nhưng mà ông trả lời tức thì ông nói không, cái này là chỉ bị mặt mà thôi, chỉ là cái mặt nổi trên thôi, lửa ngọn nó tắt thôi, nhưng mà ở phía dưới trò than nó còn đè xuống, ở phía dưới than rất là nóng như thế. Một lần khác cá nhân tôi chứng kiến, một lần tôi chờ đèn đỏ để băng qua đường, thầy nói lần này là không phải tôi nữa, mà lần này là câu chuyện có xảy ra của một người khác, mà tôi nghĩ tới cái trường hợp của tôi. Một lần khác tôi đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, trước mặt có một chiếc xe, khi thấy đèn đỏ nó ngừng lại trước mặt tôi. Thầy bên này băng qua đường như thế này, cái chiếc xe đi tới, nó thấy đèn đỏ đứng lại, ông trình sư ông băng qua vậy. Thầy quý vị tưởng tượng trước mặt nó có cái đường ngang, trong khi mà cái xe nó đang đậu chỗ này đó, thì cái xe bên kia nó có một chiếc xe nó quậy qua, nó vẹo bên tay trái, nhưng mà đi quá nhanh, nó đi quá nhanh rồi nó ôm sát bằng bên này, tức là ông nói nó sút, là nó xích, nghĩa là nó tạt bụng của cái chiếc xe đang đậu. Cái này nó cách cái cửa còn chút xíu à, tất cả mọi người đều hết một cái, nó xẹt qua một cái bù cái đi liền. Người tài xế xe này, tức là xe đang đậu đó, mở cửa ra nhảy ra chửi la hét, buông tay buông chân, điệu bộ thật dữ tợn, làm khách bộ hành luôn cả tôi nữa. Lúc bấy giờ hoảng quá không dám đi ngang qua nữa, làm dữ quá, mà chiếc xe thì nó đã chạy tuốt một tầng xa rồi. Xe đang đậu đó mà nó quẹo qua được, qua muốn sát đụng gần mình là thấy là tài xế mở cửa ra là ông trùm. Tâm sân thật hùng mạnh, nó gây sốc cực mạnh đến những người xung quanh, những người đi bộ xung quanh nó hết hồn, không ai dám đi qua đường nữa. Bây giờ tôi duy trì trách nhiệm khá miên mật, cho nên học rất nhiều từ ngoại cảnh. Nó cũng làm tôi nhớ lại những gì xảy ra cho bản thân mình mấy năm về trước mà thôi. Cách đây mấy năm mà tôi cũng như vậy. Tôi cũng dữ dằn, tôi cũng hung tợn, tôi cũng dữ dội với ông này. Trước đó lúc chưa biết tu, tôi hay nhậu, hút thuốc đã xong rồi nhậu, nhậu về say, muốn ngủ nhưng mà ngủ không được. Vì bà chị phòng bên cứ xô bàn kéo ghế mà. Tôi thấy cái ông kia mà la hét mà chửi mà làm ông sụp như vậy, tôi nhớ lại cái chuyện xảy ra giữa tôi với bà chị của tôi. Nó tôi đi nhậu về say quá, tôi muốn ngủ. Ở bên phòng bên này tôi ngủ, bên kia bà cứ kéo bàn kéo ghế mà làm ầm ầm. Tôi sùng quá, tôi cào nhào, nhưng mà càng cào nhào bao nhiêu bà cứ làm mãi. Thế là ông nói tôi đổi điện. Tôi mở cửa, tôi xông qua, bà đứng bà giòn tôi, đánh bà một cái hộp. Té nhào trong kia, máu me ra ung sùng. Tôi suy nghĩ, mình bà có làm cái gì chăng nữa thì bà là chị của mình mà. Mà bà cũng bị tâm thần nữa. Dùng lời lẽ mình nói, mà không dùng lời lẽ nói thì thôi. Đánh liền tức thì. Đánh học máu luôn. Mặt mày đổ máu luôn. Thì nói qua nhiều cái câu chuyện như vậy rồi, tôi nó vừa tu tập mà đồng thời nó kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống nữa. Chẳng nói tôi kinh hoàng cái tâm sân quá. Bản chất tôi là một cái người sân hận rất là dữ. Và tôi đã đụng rất là nhiều cảnh như vậy, tôi thấy không có lợi lạc gì. Hễ mình sân là mình thua rồi. Vì vậy ông nói hễ mà ta làm cái gì không cần biết mà bạn nổi sân, tức là bạn thua rồi. Mình đừng có thèm nổi sân. Họ làm trai làm đúng, họ làm cái chuyện gì là chuyện của họ thôi. Còn vì chuyện của người ta làm sai mà mình thấy vậy, tức bực, khó chịu, mình nổi sân động ấy. Như vậy tức là mình đã thua. Mình để cho cái câu chuyện xấu xa của họ vây tới mình luôn. Tức là phẫn của người ta vây tới mình. Đó, như vậy là quý vị nghe hai bài, một bài nói về thiền sư kể kinh nghiệm cá nhân của mình, rồi một cái bài khác thì ông thấy trong khi mà ông đi ngang qua đường. Có một bài pháp của một vị hành giả nữ, cô này ở ngoài Hà Nội đó, cô đi về rồi, thì cô hỏi cũng là với mục đích để tu tập, là cô hỏi là vì các sư, trường hợp về giới luật của các sư, cô hỏi là một vị tăng theo luật là không được đụng hay bắt tay một người nữ. Chư tăng không được phép làm chuyện đó, chư tăng nguyên thủy không được phép làm chuyện đó. Nghe mà đụng tay hay là bắt tay một người nữ là không có được. Sư nhớ có một năm á, sư đi nhập hạ ở bên Mỹ á. Thật ra sư không phải nhập hạ nữa, mà sư tới đó sư ở chơi 15-20 ngày thôi. Rồi cái chùa đó là cái chùa của ngài Hòa Thượng Tăng Pô Lu. Tăng Pô Lu là một Hòa Thượng rất là nổi tiếng, ngài tu về hành Đầu Đà. Ngài có một người học trò tên là ngài Jyotika đó. Quý vị nghe thiền sư Jyotika bây giờ đó, thầy ngài đó là học trò của ngài Tăng Pô Lu đó. Tăng Pô Lu là có một cái tu viện ở trên vùng Mithila đó. Chỗ đó sư có lên tới nơi rồi nhưng mà chưa có tới được thì đi về. Ngài Hòa Thượng Tăng Pô Lu này là ngài tu về Đầu Đà. Các vị mà tu theo truyền thống của ngài là một ngày chỉ dùng đúng một bữa mà thôi. Tức là buổi sáng chín mà ngủ dậy xong rồi là tụng kinh niệm Phật rồi người ta đi bát nữa, giống như mình vào ốc vậy đó. Sáng sớm thì mình thức dậy xong xuôi rồi tụng kinh niệm Phật xong rồi 6 giờ 7 giờ về nghỉ chút, rồi bắt đầu 8 rưỡi 9 giờ là Phật tử họ sắp đồ dậy rồi mình đi bát lấy về dùng cơm, dùng đúng một bữa đó thôi, từ 9 giờ cho tới 10 giờ 11 giờ là hết rồi, không có gì nữa. Khăn rồi thì cũng dùng nhỏ nhỏ thôi, không dùng lớn. Tu hành Đầu Đà đó. Thì sư tới đó đó, thì lúc đó là Hòa Thượng Tăng Pô Lu đi về Myanmar rồi, thì mới giao lại cho một vị sư khác, cũng một ngày Hòa Thượng cũng lớn tuổi rồi. Cái tên gì sư quên cái tên rồi. Thì bữa đó đó là có một cái cô người Phật tử Mỹ, cô lên trên chùa cô ở lại. Cô ở lại, cô hành thiền như vậy, rồi sáng sớm ra. Khi mà sáng sớm ra thì chư Tăng chuẩn bị rửa mặt rửa mày để chuẩn bị xuống đi lấy cơm. Thì nghe la ông sùng mà. Sư không biết chuyện gì xảy ra. Sư mới hỏi sư Mỹ mà ở trong chùa phải có chuyện gì mà thấy la ông sùng dưới bếp vậy. Nói hồi sáng á, là có một cái bà Mỹ, một bà người Mỹ, bà đó là bà cũng là Phật tử lại tu một thời gian rồi, bà không biết bà đi xuất gia ở đâu đó không biết, bà về bà mặc y. Mặc y tu nữ. Rồi sáng sớm á, hòa thượng cái vị trụ trì á, ngài trụ trì á, là đi đi lấy nước hay lấy cái gì đó không biết, đi xuống dưới bếp á. Rồi bà thấy ngài đi xuống, rồi ngài bà hỏi ngài là cần nước gì, rồi bà lấy cho ngài xong xuôi rồi, rồi ngài vịn tay bà. Bà vịn tay ngài và đưa ngài lên, có bao nhiêu đó thôi à. Thì ngài già ngài đi trước, rồi bà kia cầm cái tay vịn đi theo, sợ đi lên cái dốc con dốc á nó té. Đó có bao nhiêu đó thôi mà cô này cũng bực bội, cô sân hận. Cô nói ngài hòa thượng mà người lớn hạ như vậy mà không có biết cái gì. Ngài dầu sao là ngài cũng là một vị sư mà sao để cho bà kia cầm ôm tay ôm chân thân mật như vậy, làm rất là dữ. Đó thì là bên hệ phái Nguyên Thủy là cái vấn đề mà tiếp xúc về vấn đề mà rờ tay rờ chân đó, thì cái chuyện này không có cho phép. Thì cái cô này cô mới hỏi: thưa sư, một vị tăng theo luật không được đụng tay bắt tay người nữ, sự xúc chạm này cũng chỉ là đối tượng để tâm quan sát, vậy sự tránh né hay chối bỏ này có một cái ý nghĩa gì cho cái sự tu tập không? Đụng thì đụng thôi, thì bây giờ mình biết đụng mà, nó chỉ là một cái đối tượng mà thôi. Sự xúc chạm này cũng chỉ là đối tượng để cho tâm chúng ta quan sát, tại sao lại tránh né, tại sao lại chối bỏ? Như vậy thì sự tránh né, sự chối bỏ này có cái ý nghĩa gì? Câu hỏi thiền sư này vậy. Thiền sư trả lời: bản chất của chúng ta là phàm nhân, là phiền não, cho nên không đơn giản chỉ nghĩ đến sự xúc chạm thôi, mà còn diễn ra nhiều cái khác nữa. Nhiều chuyện này lắm, trong phải chơi đâu, không phải chỉ đơn giản là xúc chạm mà thôi. Thiền sư này hay nói này, ví dụ như bây giờ mình thấy này, người nam đụng tay người nữ, thường thường là nói về người nam nhiều, người nam đụng tay người nữ, thì cái tay người nữ và tay người nam thì cũng thế thôi, có vậy không? Cũng da, cũng thịt, cũng xương, cũng máu, cũng huyết, cũng đủ thứ giống nhau. Tại sao người ta như thế nào là mình như vậy thôi? Vậy mà tại sao khi mà mình đụng tay người nữ, tâm ái mình nó khởi sẵn? Như vậy là khi đụng tay như vậy là nó đã có một cái ý gì ở trong tâm rồi. Vì vậy tâm ái nó mới khởi sẵn, chả mắc mới gì mà đụng tay người nam, đụng tay người nam thì giống nhau thôi. Tại sao phải đụng tay người nữ thì ai mới khởi sẵn? Là ngoài cái chuyện đụng chạm như thế này, cái tâm bên trong nó còn làm việc nữa. Đối với tâm của một vị A-la-hán thì không sao, vì tâm các ngài không còn ô nhiễm. Tâm của một vị tăng còn phàm, đầy cả phiền não, cho nên tốt nhất là đừng đụng đến người nữ, đó là vấn đề giới luật, cố bảo vệ cho cái sự tu tập của chư tăng mà thôi. Bởi vì không phải là vì mình chê người ta như thế này thế kia. Cái này là một cái sự hiểu lầm này. Có một lần đó sư nhớ, từ này 3-4 vị đi giữ một cái khóa thiền hang 120 mấy ngày, 90 ngày, 96 ngày ở bên Mỹ đó, cái gì đó, thì ngồi một giải để có một sư là hai sư người Mỹ, một sư thì bên Myanmar tu thiền, bên Myanmar đi về một lượt với sư, rồi một sư khác thì tu theo cái phái của ngài hòa thượng Achancha từ bên Thái Lan đi về. Như vậy là 3 vị, sư là 1, là ông sư Mỹ kia là 2, là ông sư Mỹ ở tại Sư Vinh đó đi về, Sư Vinh là ở đâu đó bên Mahasi đi về, rồi ông sư người Thái, thêm một sư nữa bên Tích Lan, là 4 vị sư Nguyên Thủy. Trong cái dãy bàn ngồi chư tăng ngồi hàng đầu đó, ngoài 4 vị sư Nguyên Thủy đó có thêm một sư nữa mà thuộc truyền thống Zen, ông mặc cái áo màu đen 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 vậy. Thì tất cả mọi người đều tới đó trong cái khóa thiền đều học thiền hết. Thì học thiền xong rồi đó, thì khi mà đứng dậy mà từ giả rồi vậy, tất cả mọi người bắt tay bắt chân nhau, thì người ta tới người ta ôm các sư, hất ôm á. Thì ông sư Zen ông thoải mái lắm, bà nào ôm ông cũng hất hết trơn, ông cũng làm đã lắm. Còn riêng 4 sư Nguyên Thủy đứng dòm mà không dám làm. Rồi cái có cái cô kia cổ thấy sao mà của sao 4 sư này sao mà đứng đây, chắc có lẽ là không ai tới ôm mấy ổng á. Cô nhào tới trúng sư Mỹ, thôi tránh ra, đừng đụng tụi tôi. Cái bà nó bà bực mình lắm, bà đổ xăng, bà nói tại vì sao mà mấy chê sư chê tụi tôi dơ giấy nhấp nhúa, sao mà sư đừng đụng ông thiền sư Zen này, ông có đâu có nói gì đâu mà mấy sư làm dữ vậy. Ông sư kia ông phải ngồi xuống phải giải thích. Ông nói đây là giới luật của riêng của bên Nguyên Thủy như vậy, các ngài bên Zen thì thế nào chúng tôi không biết, nhưng mà bên Nguyên Thủy thì các sư không có được phép đụng cái người nữ, cho dù cái vấn đề đụng chạm nó có tính cách là bình thường thôi, là nếu mà mình đụng một cách vô tình thôi thì được, mà đa phần á, nếu như mà mình đụng và với dâm ý nữa, tức là bên trong tâm của mình suy nghĩ gì về cái chuyện đó, mình phạm tội rất là nặng đó, phải đi sám hối, phải đi bị thọ phạt đó. Một vị tăng còn phàm, tâm của một vị tăng còn phàm đầy cả phiền não tham sân si, nên tốt nhất là giới dục cấm đừng có đụng tới người nữ. Để chỉ thấy người nữ không thôi, ái đã sanh lên rất mạnh trong tâm các sư rồi, cho phép đụng chạm bắt tay nữa thì không biết cái gì còn xảy ra. Thầy này nói là mà quý vị thấy là nội cái chuyện mà không có đụng chạm á, mà ái đã khởi sanh rất là dữ trong tâm, huống hồ mà cho phép đụng chạm nữa. Thì để mà giải thích cái điểm này, đã có một vị trong năm 2006 trình pháp bạch thưa với sư như thế này: thưa thầy, con đi kinh hành ngoài trời thấy hai đối tượng đẹp vừa lòng, đó là hai cô người trẻ người Miến Điện rất là đẹp, ái sanh khởi rất mạnh trong tâm. Đi kinh hành thôi nhưng mà thấy người ta đi qua, hai cô người Miến nhỏ nhỏ, hai cô này trẻ người Miến, và thấy một cái là bắt đầu ái nó khởi sanh. Con cố gắng duy trì chánh niệm nhưng vẫn bị tâm ái kéo đi một cặp rất là lâu. Rồi sau đó mỗi lần về tới phòng ngồi thiền hay là lên thiền đường ngồi thiền, tâm suy nghĩ về hai người này, hình ảnh và sự suy nghĩ về họ sống dậy ngay cả lúc con ăn uống ngủ nghỉ hay sinh hoạt trong phòng. Trường hợp như thế con không biết phải xử lý như thế nào. Quý vị thấy không? Mới thấy không thôi đó, mới thấy không thôi mà vị này thưa với thiền sư là tâm ái lên rất là mạnh. Chỉ đi kinh hành thôi, mình đi bên này mình gặp thấy người ta mà tâm ái nó khởi sanh. Sư có một cái anh đó là người bạn của sư, hồi đó tụi này đi tu tập với nhau với ngài hòa thượng thiền sư Usilananda đó những năm đầu tiên đó. Rồi anh phát tâm, anh bỏ gia đình của anh đó, anh lúc đó gặp gia đình rồi, anh đi qua bên Myanmar đi hành thiền. Thì sư nhớ là lúc đó là tụi này gặp nhau ở bên Mã Lai đó, anh đi qua trước, năm đó là đi qua hành thiền trước rồi anh đi về. Thì sư cũng đi sư từ đi qua Nhập Hạ, hai người gặp nhau ở Mã Lai. Thì anh đi, khi mà gặp nhau ở Mã Lai thì sư rất là mừng. Sư thấy anh từ bên Myanmar mới tu tập mấy tháng hạ về, sư hỏi thăm anh cái tình hình tu tập như thế nào. Thì anh nói con tu rất là tốt sư ạ, nhưng mà con chuyến này con về chắc là con không có mặc y nữa. Chuyến này con về chắc là con xả y. Thì sư hỏi thăm qua thử lý do tại sao vậy. Anh nói con vướng nặng quá rồi sư ạ, con vướng nặng quá rồi chắc là con không có về được, con không có tu tiếp được. Mà lúc mà trước khi đi á, là anh gặp sư là anh đã nói rất là nhiều, hai bên dặn dò rồi qua bên đó tu tập như thế nào, tu xong rồi ở đó chờ sư nhập hạ sư qua rồi cứ tiếp tục tu. Vậy mà nửa chừng tới ngang Mã Lai cho thấy đi lóc tóc đi về. Thì thôi chẳng đi về thì sư cũng nói nữa, hỏi hoài không có nói. Cái rồi cái khi mà sư tu ở Miến Điện nhập hạ xong, sư đi về để lại bên Mỹ, thì nghe ông anh ra anh xả y rồi anh đi lấy một cái cô một người Miến. Sư hỏi ủa làm sao mà anh quen người Miến nào ở đâu vậy? Nó có quen gì đâu, ở trong trần thiền á, tôi đi kinh hành đi tới đi lui Trung Quốc, một cái cánh cửa nó có một cái đường khẽ là tôi dòm qua tôi thấy cổ á, vậy mà tôi cuối cùng tôi lấy cô nào ngay vậy, thấy không? Dễ sợ vậy. Đi kinh hành là đi tới đi lui, tới đi lui tới Trung Quốc á, đóng cửa mà anh đi qua đúng cái lúc là tháng tư là cái tháng mà rất nhiều là Phật tử Miến họ đi vô họ hành thiền, nó nhỏ không à. Thành ra mấy sư sợ quá, mấy sư mới đóng cốc lại, ở trong cốc. Vậy mà anh nói, nó có cái tấm chách là nó có chút xíu hở vậy đó. Cứ đứng dòm đó mà thương người ta hồi nào ngày kinh hoàng vậy đó. Cái tâm ái này, cũng khiếp. Đó là mới dòm tháng ngày mà bị rồi đó, còn rờ rồi nữa. Ôi trời chắc chết quá. Quý vị nghe một cái cô này, một cô Sajini người Hàn Quốc. À, cô là từ bên Đại Hàn cô đi qua bên này, cô xuất gia làm tu nữ Sajini à, không, cô đã xuất gia bên Hàn Quốc rồi nhưng mà cô mới có Sajini thôi. Cô mới có Sajini á thì cô ưa trình pháp hay lắm. Thì sư này nói là cô chuyên môn trình pháp ở trong đời sống hàng ngày. Cô nói con đi, thưa sư, con đi tới cốc sư trình pháp, như tất cả mọi người thì con đi tới con đứng chờ trình pháp. Trong khi đứng chờ trình pháp như vậy thì thấy hai con chó nó đang cởi nhau. Cô thấy hai con chó, một chó đực một chó cái, mùa của nó mà, thấy không? Phải làm trước mặt tóc ông thiền sư á. Con đứng con dòm, trời ơi, trong tâm con nó suy nghĩ hết chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, cô kể cô tả ra vậy đó. Tâm con cái ái nó lên như thế nào, nó có bộ phận bên trong nào, nó kích thích được như thế nào, kể mấy sự đại hàng nói thôi bà bảo đã bông mà im giùm tôi đi, đừng có la rầm nữa. Trong khi thì cô Sai, cái cô mà Bikuni mà dịch cho tôi á, thì cô dịch thoải mái, cô này nói sao cô dịch lại. Còn mấy sư lại hẳn, thôi mà, im cái miệng đi, đừng nói nữa. Làm như kể chuyện ái xấu quá rồi. Sư mấy sư kêu im đi, đừng có kể nữa. Sư nghe một cái câu chuyện, đây là một câu chuyện tôi sư không biết thiệt hay giả. Có một ông sư Sai Di. Ông Sai Di này đó, ông mà các sư đi bác về, các sư ở Myanmar này đi bác về. Các sư mới nói với sư Sai Di này đó, sư rất là hên, sư mù mắt à, thành sư khỏi đi bác, còn tụi tôi phải đi ra ngoài đi bác à, đi ngang mấy cái chỗ mấy cô tắm, ô chà ái nó lên quá trời quá đất à. Sư rất là lắc đi, sư hên á, sư ở trong chùa sư thấy chuyện đó. Giờ ông nói, dạ thưa sư, dạ có hên gì đâu. Hỏi tại sao vậy? Cái bên xóm này nè, người ta rửa chân không mà ái con cũng lên rồi, tại con thấy mắt. Người ta dỗi nước ta rửa chân không à, mà tâm ái con cũng lên. Quý vị, quý sư thấy là tâm ái lên, cái chuyện nó còn nói rồi. Còn đằng này cái bà kia, bà rửa chân không mà tôi đâu có biết đâu, tôi nghe nước rắc rắc tôi tưởng bà tắm rồi, ái lên rồi. Thì đây là những cái câu chuyện mà các sư ưa kể cho nhau nghe về vấn đề tâm ái. Thì nhớ có một lần đó, có một hôm đó sư mà đi có câu chuyện đi nhà băng. Mà bên Mỹ là quý vị biết cái thói quen của họ là họ nói chuyện của mình xong rồi đưa tay bắt. Thì bữa đó là sư muốn gặp cái người mà phó cái nhà băng đó để sư nói chuyện về cái vấn đề mà cái trường mục của chùa nó bị gặp nhiều chuyện rắc rối rồi kia đó. Thì sư nói với bà, sư nói là bây giờ tôi muốn chuyển cái tài khoản của chùa từ cái chỗ này qua chỗ kia, rồi vậy bà làm ơn mà giúp đỡ. Thì bà nhức đầu cái lắm, là tại vì chùa nó thuộc về một cái dạng kia bằng là những cái hội đoàn kia bằng là không có vụ lợi, thành ra giấy tờ nó rất là rắc rối đó. Nhưng mà bà nói thôi bây giờ đó sư ngồi yên đây, sư kham nhẫn với tôi, rồi mình quay lại từng cái tờ một, từng cái tài liệu một, rồi mình làm chính cái mọi sự cho nó yên. Thì sư cũng nói được, bà cứ yên tâm, bà cứ việc làm công chuyện của bà thôi. Mà trong khi làm như vậy á thì khách họ cũng tới nữa, chứ đâu có phải là họ không tới đâu. Thì thấy bà làm bà đàng hoàng tử tế, bà lo lắng cho sư đâu vào đó xong xuôi rồi, giấy tờ yên rồi, thì sư đứng dậy sư chào bà. Sư chào bà xong rồi đó, bà cũng đứng dậy bà chào mình, rồi bà thò tay bà bắt mình. Trời ơi, sư ngồi suy nghĩ không biết bây giờ chút xíu đó bà này bà bắt tay rồi mình phải tính sao đây. Bà mất cả gần mấy tiếng đồng hồ bà giúp mình đó, mà bây giờ chẳng lẽ mà bà bắt tay mà mình không có bắt lại là thế nào, mà bà cũng bực bội và sân hận với mình này. Đó thì khi mà sư nhớ là bà cao hơn sư cũng cả bà cứ 7-8 mà bà lúc trên trời đó thò tay xuống một bắt như thế này. Cái sư không có bắt tay bà, nhưng mà sư chấp tay lên. Sư nói tôi không có bắt tay bà được. Các bạn ngạc nhiên nghe, nói tôi không có xách hàng được, tôi xách hàng tôi không bắt tay được. Nói các bạn là giật mình liền, sư biết trước bà sốc mà. Cái sư nói nhưng mà chúng tôi là vì nhà sư chúng tôi làm được, nhưng mà tôi chấp tay như thế này tôi chào bà, có nghĩa là tôi cầu xin cho bà được an vui hạnh phúc. Sư ngồi sư nghĩ, sư nói đại vậy mà bà chịu cả. Mồ hợp cho bữa đó bà xì nẹt mình cũng biết làm sao nữa đó. Thành ra sư thấy cái chiêu đó tốt quá, bà Mỹ nào mà xông lại mà đưa tay mà bắt là sư nói một câu rồi vậy. Sư nói không, tôi không bắt tay bà, nhưng mà tôi chấp tay, tôi chào bà, tôi cầu mong cho bà hôm nay bà được một ngày vui vẻ, một ngày tốt đẹp, rồi mà ăn vui hạnh phúc. Nói vậy mọi chuyện nó yên ổn, chưa biết lần tới sao, chứ thưa quý vị, để chờ qua thử sao. Còn nhiều chuyện nữa lắm. Rồi thì bây giờ mình nói về vấn đề, cũng một cái bài pháp khác nữa, nói về vấn đề tâm ái. Tâm ái, nhưng mà cái sư này thì hỏi là vấn đề làm thế nào để mà diệt tâm ái đây, vì thấy nó dữ tợn quá. Ở đây là một cái bài pháp vị này trình năm này. Con tường nghe nói là thầy không có chỉ cho hành giả đoạn từ ái, vị tu như cách thầy dạy thì bây giờ phải vượt tâm ái như thế nào? Thì quý vị thấy là các sư khi nào trình pháp là nói rất nhiều về tâm ái. Thì sư này cũng bị trong trường hợp như vậy, vì vậy mới hỏi là bây giờ nếu như mà thầy nói là không đoạn từ tâm ái, vậy thì bây giờ tu cái phương pháp của thầy phải làm như thế nào để vượt qua tâm ái được đây? Trường tư nói, không dạy đoạn trừ ái vì bạn không thể làm được. Đơn giản là bạn không có đoạn trừ, không cắt được tâm ái. Điều hành giả cần làm là bạn phát triển các thiện tâm như niệm, định, tuệ. Cái này là chắc là quý vị đã nghe rất là nhiều lần rồi. Khi trí tuệ được vun bồi, được tăng trưởng, được đầy đủ rồi thì trí tuệ sẽ đoạn trừ ái mà thôi. Như vậy là đoạn trừ hay là cắt là trí tuệ. Đây là cái câu chuyện của trí tuệ phải làm. chứ còn mình làm được, mình cắt không được. Đoạn trừ là cắt như thế nào đây? Khi chúng ta nỗ lực, cố gắng nỗ lực tu tập cho trí tuệ hùng mạnh, và trí tuệ sẽ diệt phiền não, và đó là chức năng của thiền tâm sở này. Đây mới là cách diệt phiền não, chứ không ai diệt được phiền não ngoài trí tuệ cả. Như vậy thì nói rằng là đoạn trừ ái là chỉ có trí tuệ mới làm được việc này. Vì vậy bổn phận của mình là tu cho có trí tuệ đi, để khi mà có trí tuệ rồi, trí tuệ sẽ tự động diệt trừ ái cho mình. Trí tuệ là ánh sáng và phiền não là bóng tối. Tâm ái là bóng tối, là phiền não. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối sẽ bị xua tan. Trí tuệ có mặt, phiền não sẽ biến mất. Để làm không ai xua đuổi được bóng tối hết. Chỉ cần bật đèn lên, có ánh sáng là tự nhiên bóng tối sẽ được xua tan. Không có ai xua được bóng tối. Giới và định chỉ đè nén phiền não, trí tuệ mới cắt được phiền não. Tâm phàm không cắt được phiền não chút nào hết trơn. Rất là nhiều người họ tu giới, tu định đó. Họ hành trì giới cũng rất là nghiêm túc, rồi họ hành thiền định nữa đó. Nhưng mà thiền sư nói một thời gian rồi họ cũng bị bỏ y à, cũng xả y à. Đó là bởi vì sao? Giới và định nó không có, nó có cái chức năng nó đè cái tâm ái xuống thôi, cho nó không có diệt tâm ái. Để coi có một cái bài pháp nói về tâm ái rất là hay, và cái này là đã khá lâu rồi sư chép lại và sư đọc để quý vị nghe thiền sư giải thích vấn đề tâm ái. Trong cái bài pháp này có một vị là một vị sư, sư này đi bát và thưa với thiền sư như thế này: mỗi ngày con đi bát, con thường thấy có một cô khá trẻ dễ thương ra đặt bát cho các sư. Như vậy thì quý vị thấy cái chuyện đi bát nó cũng rất là nhiều cái thử thách phải vậy không? Lơ mơ là tâm ái, tâm tham, tâm sân nó lên ung sùm sùm, đủ thứ điều kiện để mà cho cái phiền não nó khởi sanh. Hồi nãy là mình nghe nói rằng là đi bát là nghe người ta tắm làm cho mình tâm ái nó khởi sanh. Bây giờ sư này nói rằng đi bát là thấy các cô khá trẻ dễ thương ra đặt bát cho các sư. Rồi. Nhưng thưa thầy, hôm nay con lại thấy khác, con không thấy như bình thường nữa. Bình thường thì con thấy một cái cô gái trẻ nhỏ dễ thương ra đặt bát cho các sư, nhưng mà hôm nay thì con không thấy như thế nữa. Hôm nay con lại thấy khác. Con thấy rằng cô ấy từ chính tâm mình, qua những suy nghĩ khái niệm như dễ thương, trẻ đẹp mà tâm đã nắm giữ từ lâu về đối tượng. Con khi mà con nhìn cô đó, con thấy trong tâm của con á, những cái hình ảnh về cái cô đó nó xuất hiện. Như vậy thì trẻ đẹp dễ thương là những cái khái niệm trong tâm con suy nghĩ về cô đó, và đã nắm giữ chuyện này rất là lâu rồi. Cứ một lần, mỗi lần đi qua nó đều nhắc nhở cái cô này dễ thương quá, cái cô này trẻ quá, cái cô này đẹp quá. Như vậy là cái cô này trẻ đẹp dễ thương là từ trong tâm con, chứ không phải từ cô này, mà tâm đã nắm giữ rất lâu về đối tượng. Cô gái đẹp không có thật, cô ấy chỉ là những hình ảnh được tâm con nhào nắng ra. Từ kinh nghiệm này tâm không còn muốn nhìn ai, vì tất cả chỉ là thịt xương nắng thành dáng, và tưởng bám vào đó cho cái này là đẹp, là hay, là trẻ. Tự nhiên con ngộ ra một điều là cái người ta đẹp, trẻ như thế nào là do tâm của mình, chứ không phải là cá nhân người đó thực sự là như vậy. Bên trong cái tâm tưởng của mình nó nắng ra, nó suy nghĩ ra, nó thấy cái đối tượng và nó suy nghĩ rằng cái đối tượng này dễ thương, trẻ đẹp. Cô ấy chỉ là những hình ảnh được tâm con nắng, nhào nắng ra. Từ kinh nghiệm này con không còn đi bắt, con không muốn nhìn ai nữa, vì con nghĩ rằng tất cả họ cũng chỉ là xương thịt như mình, được nắng thành dáng và tưởng bám vào đó cho là hay, là đẹp, là tốt. Tại vì thường sư thường nói rằng là cái thế giới này là ảo, là vậy đó. Bên tất cả đều là pháp chân đế hết trơn, rồi bắt đầu tưởng nó giải thích cái này là cái gì, ai, người nào, trên dưới, trong ngoài, tất cả đều là giả hết. Thầy sư trả lời: đúng rồi, tham ái tạo dựng nên hình ảnh về một người nữ và nghĩ rằng cô ấy trẻ đẹp, chứ thật ra cô ấy sẽ không đẹp như hành giả nghĩ đâu. Nghĩa là khi mà sư tiếp cận một thời gian, sư sẽ thấy người ta không trẻ, không đẹp, không dễ thương như mình nghĩ. Bởi vì con người thì mà, con người thì phiền não mà. Phiền não thì sao sân si à? Không có như mình tưởng trong tâm mình về đối tượng. Tâm phiền não tạo dựng nên hình ảnh, tâm si tin vào những hình ảnh này là thật. Như vậy tâm của chúng ta làm việc như hai tay lường gạt. Thường sư nói tâm của mình nó giống như là hai cái thằng ăn trộm, ăn cướp vậy đó. Tâm của chúng ta như hai tay lường gạt, luôn luôn đi chung với nhau để gạt mọi người. Một thằng sẽ nói với bạn những gì nó muốn gạt, và thằng kia thì tán thêm vô, nói qua nói lại, nói rất hay, nói rất ngọt, nói giống như luật sư Mỹ vậy đó. Cuối cùng là mình nghe theo nó hồi nào hay. Thường sư nói cái tâm của mình nó có, trong đó nó có hai đứa. Một đứa là nó sẽ rủ rê mình, nó rủ rê mình làm cái gì theo ý của nó, nhưng mà nó rủ không á là chưa có đủ đâu, có một thằng khác nó tán vô nữa. Chắc nó nên đó, phải là đúng rồi, phải làm như vậy như kia cái nọ, thì cũng một tâm mình thôi. Nhưng mà trong này là có hai cái thằng, một thằng sẽ nói với bạn những gì nó muốn gạt, và thằng kia thì tán thêm vô, nó nói qua nói lại, nói rất hay, nói nghe giống như luật sư Mỹ vậy đó. Nó nói lát cho mình nghe theo chúng hồi nào hay. Tâm luôn luôn tạo dựng rồi tin vào đó, tạo dựng rồi tin, tạo dựng rồi tin, cuối cùng tâm của chúng ta ngoan ngoãn nghe theo. Và sau đây là một ví dụ. Vì thế nó mình biết cái chuyện nó không nên làm. Vậy mà tới gần tới khi mà đụng chuyện á, bắt đầu ở trong này nó nói, rồi nói tới nó lùi, nó qua nó về, rồi nó nói xong rồi có cái tâm khác nó cũng thêm, nó cũng phụ vô, nó tán thêm nữa. Vì vậy mình nghe theo nó. Và đây là một ví dụ. Thưa sư, vào giờ cơm trưa thường có rất nhiều món ăn ngon, không chánh niệm nghe tâm suối ăn nhiều quá, ăn quá chán, ăn xong thấy mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Còn kinh nghiệm thấy rằng là buổi trưa đó, đây là một vị sư nói, là khi mà lên trên trai đường là thấy nó bày ra rất là nhiều món ăn, thì món nào cũng ngon hết trơn. Hễ mà bữa đó mà ăn mà không có chánh niệm, không có để ý, thì ăn nhiều, ăn quá chán, ăn xong rồi là cả thân và tâm lẫn mỏi mệt, ngồi đâu gạch đó suốt cả buổi chiều cho tới tối luôn. Bắt đầu từ 1 giờ trưa mà cho tới 7, 8 giờ tối là ngồi đâu nó gạch đó à? Là bởi vì nó quá chán rồi, làm sao đây, no quá rồi. Đó là chưa kể là về tới nơi rồi còn thêm cà phê cả đồ nữa đó, có nhiều trò nữa. Vì vậy con quyết định khi tới bàn ăn vào giờ trưa, con chỉ lấy vừa đủ để trong bát, rồi chỉ ăn bấy nhiêu thôi, không thêm gì nữa này. Con nhắc con vậy. Bây giờ mình kinh nghiệm rồi, thấy không, rất là nhiều lần vậy rồi, đã ăn nhiều quá, ăn quá quá đủ rồi là làm cho không có hành thiền được, ngồi đâu cũng ngủ gặp đó, từ bắt đầu từ 1 giờ trưa ngồi giờ ngồi mà cho tới 7, 8 giờ tối. Và con quyết định là thôi bây giờ lấy vừa đủ thôi để trong bát, rồi chỉ ăn bấy nhiêu mà không ăn thêm gì nữa. Nhưng thưa sư, khi ăn hết, ăn trong bát xong rồi thì trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng hấp dẫn, thế là tâm bắt đầu suy nghĩ và xuống còn. Bây giờ tới cái phiên tâm suối này, nghe đã hứa rồi nha, cho chắc chắn rồi, không, ăn bấy nhiêu đó thôi rồi đứng dậy, không, ăn xong rồi nó dọn qua dọn lại thấy đồ ăn còn nhiều quá, bắt đầu nó nói mình còn ốm quá, ăn thêm một chút cho mập. Có ốm gì đâu, ông này cũng bọc thù lù, ông nói mình ốm quá, ăn thêm một chút cho mập, ăn thêm một chút cho mập, để dầu sao ngoại hình cũng phải thấy khá khá chút cho ai mà ốm quá. Và thật ra đâu có ốm gì, nhưng mà lúc đó là tâm tham, tâm tham ăn, nó nói ăn thêm đi, ăn thêm chút cho nó mập nữa. Hay ăn thêm một chút nữa, không mà ăn ít quá là chiều thế nào nó cũng đói. Có buổi chiều nào đói đâu, buổi chiều nào cũng ngủ không mà có đói đâu, chút nào đâu. Vậy mà nó xuống nó chiều không ăn thêm cái chiều thôi. Hoặc mình chỉ ăn rau và ăn cá, có mập mạp gì đâu, thêm một chút nữa đi, thứ này ngon chỉ có ở Miến Điện mới có thôi, về Việt Nam có đâu mà ăn, thôi thêm chút đỉnh nữa có sao đâu mà cứ nói tới nó lù bài. Xuống tới xuống đường lát cuối cùng ăn rồi nào ngay. Đúng, thật sự nói bản chất của tham là thúc và xúi mình làm theo. Nó viện ra hàng ngàn lý do, cái nào coi bộ cũng đúng, cái nào cũng hợp lý cả. Trong thực tế nó đang lừa mình đó. Vì vậy khi tâm suy nghĩ nại ra rất nhiều lý do để thuyết phục mình, bạn nhớ phải cẩn thận. Thực sự nói là khi mà mình làm, mình ví dụ như những cái trường hợp như thế này đây này, là mình đã quyết định là mình không nên ăn rồi, đừng có chạy theo tâm tham mà nó nói rất, nó đem rất là nhiều lý do nó nại ra và nó nói với mình, thì ông nói lúc bây giờ là mình phải cẩn thận đây, đó là phiền não đấy, tất cả những gì trong đó nói là toàn là phiền não nói không. Tương tự như bạn gặp ai lần đầu tiên chưa quen biết nhiều mà họ nói quá xá, họ nói quá chừng, họ nói không có nghĩ đấy, phải cẩn thận đấy. Khi tâm suy nghĩ nhiều quá, đó là dấu hiệu cho thấy là phiền não đấy. Giống như một người mà mới gặp mình chưa có quen, họ nói rất là dữ, thì ông thật sự nói cái này là coi chừng đấy, những người này mình phải cẩn thận. Như thế nào thì cái tâm mình cũng vậy, khi mà tâm nó suy nghĩ nhiều quá, nó nói chuyện này, nó nói chuyện kia, thì ông nói cẩn thận đấy, hãy quan sát nó, đừng để cho nó suy nghĩ, và đây là dấu hiệu của phiền não. Bây giờ tôi xin trở lại cái phần trình pháp về người nữ. Hồi nãy cái sư kia nói rằng là đó, con đi bát rồi con gặp một người nữ, lúc đầu thì con nghĩ rằng người này đẹp, nhưng mà sao con khám phá rằng là cái đẹp, cái xấu này là trong tâm của con mà thôi. Thưa sư, hồi nãy vị kia trình pháp và nói với sư rằng lúc đầu tưởng là mấy người nữ đẹp, nhưng sau đó lại suy nghĩ rằng người này xấu xa ô uế. Như vậy lúc đầu là tưởng đẹp, nhưng lúc sau cũng tưởng, mà tưởng xấu thôi. Như vậy thì có cái gì mà khác đâu. Cái sư này đi ngang gặp cái người đó, lúc đầu cứ tưởng là người ta đẹp, tâm trong này nó nói đẹp. Bây giờ tự nhiên nó trực nhận ra rằng không đẹp, tất cả đều là do mình nghĩ ra thôi. Rồi nó, bây giờ nó trở lại nó xấu. Như vậy là trong này là cả hai đều là tưởng, lúc đầu là tưởng, lúc sau cũng tưởng, chứ không có cái gì chính xác ở trong này. Thiền sư nói đúng ra không phải là thấy ô uế ghê tởm, mà nhận ra đối tượng không phải như mình nghĩ từ bao lâu nay. Như vậy là trong cái bài pháp này, mà nếu mà cái người mà quan sát đối tượng và không phải là thấy ô uế dơ dáy nhấp nhúa, mà nghĩ rằng tất cả những cái khái niệm về chuyện đẹp đẽ dễ thương rồi đó là do tâm mình nó tạo dựng, và bây giờ cái sự tạo dựng này nó giả rồi, mình biết nó trật rồi, mình nhìn trở lại và mình thấy cũng bình thường thôi, chẳng có cái gì đẹp ở trong này. Thiền sư nói nhìn như vậy mới là đúng này. Không phải cái gì đây, đúng ra không phải là thấy ô uế ghê tởm, mà nhận ra đối tượng không phải như mình nghĩ từ bao lâu nay, tức là cô ta không trẻ, không đẹp, không dễ thương như mình nghĩ. Giống như hồi trước ăn với tham thấy rất ngon, nhưng bây giờ thấy nó không ngon như mình nghĩ. Chắc không phải là mình thấy dở, thấy dơ dáy nhấp nhúa, mình vẫn ăn như thường, nhưng mà mình không có háo hức, mình cũng thấy ngon như lúc đầu mình nghĩ. Hồi trước thấy người ta tâm bên trong nói đẹp, nhưng bây giờ nhận ra không đẹp như trước, chứ không phải xấu xa ô uế. Nếu hễ bạn thấy xấu xa ô uế là bạn thấy với tâm sân, ngược lại với đẹp trẻ dễ thương là tham. Như vậy thiền sư nói mình phải cẩn thận với tâm của mình. Khi mà nó gặp một cái đối tượng nó nói đẹp dễ thương, bất cứ là nam hay nữ, rồi cho mình trở lại mình nói ui cái người này coi xấu xa, cái người này có cái gì này không đẹp không hay rồi vậy đó, dơ dáy nhấp nhúa rồi vân vân, thì ông nói lúc đầu là nói với suy nghĩ với tâm tham, mà cái thứ hai là suy nghĩ với tâm sân. Hồi trước thấy người ta tâm nói đẹp, nhưng bây giờ nhận ra không đẹp như trước, chứ không phải xấu xa ô uế. Nếu bạn thấy xấu xa ô uế là bạn thấy với tâm sân, ngược lại với hồi nãy là đẹp đẽ dễ thương là tâm tham. Trí tuệ thì hiểu không có gì đẹp hết và dừng lại ở đó, cái nhìn bây giờ hoàn toàn khác. Tâm bình thường suy nghĩ theo hai thái cực, đẹp hay xấu, không đẹp thì xấu, không xấu thì đẹp. Ông nói tâm lý thông thường của người đời thế gian là người ta suy nghĩ theo hai thái cực, một là đẹp, hai là xấu. Họ không xấu thì đẹp, mà không đẹp thì xấu thôi. Con đường trung đạo tránh hai thái cực này, thấy đối tượng như nó là, hay không có chi đẹp, không có chi xấu. Người đời thì thấy hoặc giả đẹp, hoặc giả là xấu, không xấu thì đẹp, không đẹp thì xấu. Còn cái người mà nhìn theo trung đạo của Phật, tức là họ sẽ tránh hai thái cực này, họ thấy đối tượng như nó là, không có chi gọi là đẹp, không có chi xấu cả. Vì hành giả đặt câu hỏi lúc đầu nghĩ tốt, bây giờ thấy xấu, đó có phải là do tưởng không? Đây là một câu hỏi rất hay, nhưng đây là chuyện không tránh được. Đối với người thường, tâm không có thói quen suy nghĩ theo trung đạo, người thế gian thường suy nghĩ hoặc xấu hoặc tốt, chứ làm gì có chuyện không xấu không tốt bao giờ. Như vậy thì mình thấy trong cái phần trình pháp, vị này nói rằng là lần đầu tiên khi tôi thấy một cái cô người nữ trong tâm của tôi nó diễn ra, nó nói đẹp, dễ thương, vân vân. Nhưng mà khi mà lần thứ hai á, thì tôi thấy không có chi đẹp ở trong này, nó cũng chỉ ưu ô uế nhớp nhúa, cũng là cái thân này mà để dựng lên. Mà thiền sư nói không nên suy nghĩ theo cái lần thứ hai, tức là xem người ta ô uế dơ dáy nhớp nhúa, cũng giống như là tâm ái á. Khi cái tâm ái nó lên, nó có nhiều vị trình pháp nói với thiền sư rằng là khi thấy đối tượng, tâm ái nó rất là mạnh, nhảy ra, nó đẩy mình tới gặp đối tượng cho được, tới tiếp cận với đối tượng, nói chuyện với đối tượng, thấy nhìn cái gì cũng hay, cũng đẹp hết trơn à. Rồi bây giờ đó, tới một lúc nào đó đó, mà sư này nói kể là con đi bát lần nào con đi ngang qua, con thấy cô đó, con cũng thấy nó trong tâm con cũng thấy đẹp. Cho tới một lúc là con nhìn ổ bưng cái tô cơm mà cô để bát cho chư tăng á, thì thấy mấy móng tay của cô đen thui à. Lần đầu tiên con thấy móng tay dơ quá, tự như con gớm mà. Làm sao con không thấy đẹp nữa? Thì ông nói, cái lần thứ hai là anh sanh đấy. Khi mình nói như vậy, mình nói sự gớm, nó dơ á, là tự nhiên tâm ái của mình nó tụt xuống. Và ông nói, cái này là sử dụng tâm sân để đè nén tâm tham. Vì vậy nếu một cái người mà nhìn mà có trí tuệ, thì người ấy đối tượng như nó là. Thì quý vị thấy một cái này mình phải học, phải tu tập rất là nhiều, chứ không phải ai làm cũng được. Và cái này nó mất rất là nhiều thời gian. Và thật sự nó nói rằng, tôi không ngạc nhiên khi bạn đặt cái câu hỏi rằng là cái người này nói như vậy là tưởng. Lúc đầu là tưởng, sau cũng tưởng. Nhưng đây là chuyện không tránh được đối với cái người thường. Tâm của một cái người thường thì hoặc là một là xấu, hai là tốt, chứ không suy nghĩ theo trung đạo. Không có cái chuyện mà không xấu không tốt. À, có một cái câu khác nữa, có một vị hành giả ở ngoài Bắc á, cô đó cô đi về rồi, thì cô hỏi một vài cái, cũng chỉ là cái phần thông tin mà thôi, đọc cho vị nghe để chúng ta tiếp tục đọc những bài khác. Rồi hỏi thầy á, làm cái sao mà phân biệt được giữa mê tín dị đoan và nghi lễ từ sự tu hành chính chắn? Bởi vì quý vị biết ở ngoài Bắc á, là về đây người ta mê tín dị đoan lắm. Sư đi ra ngoài Hà Nội sư thấy hiện bây giờ người ta còn đốt vàng mã rồi rất là dữ. Ủa vào trong chùa mình thấy là vậy đó. Hoặc chả là mình thấy các cái chỗ mà vậy đây, mà chùa chiền là mình thấy họ thờ ghê lắm, ô quá trời quá đất à. Cả trăm vị Phật luôn. Thì là rất là nhiều về cái nghi thức là nghi lễ mà cúng vái xinh xỏ là vậy đó. Có một lần sư ở Hà Nội đó, sư đi vào một cái chùa bên hệ phái Bắc Tông đó. Sư thấy có một bà cụ bà đi vô, bà cầm theo một nắm tiền này, chắc là suy nghĩ năm trăm đồng quá, không biết bao nhiêu, chắc là giấy 100, 200, 500 là hết tất cả tượng mà Bồ Tát là Phật rồi. Vậy là đứng rồi là bà leo lên, bà thò tay bà bỏ tiền ở trong hết, không có Phật nào, không có vị nào mà thiếu hết trơn, cả trăm vị nhét tiền vào trong rồi sư với sư kia đứng coi thử bà làm cái gì. Sau khi bà nhét hết tiền xong rồi thấy còn cặp lớn bự nữa để mà ôm cặp. Ôi bà vái, nào là Bồ Tát, nào là chư thiên, nào Phật này Phật kia, rồi hồ đồ cho bà kể ra là bà đau cái gì, đau chỗ này, 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 giống như mấy cái thiền sinh già mà thiền pháp vậy đó. Bây giờ làm sao mà Phật cứu, làm sao mà cho con bớt đau rồi, kể quá trời quá đất rồi. Kể mà đến nỗi mà sư thầy ở trong kia, bà thấy sư với sư kia đứng nhìn á, bà tức cười quá. Mình nhìn là thấy, mình thấy cái cảnh nó ngạc nhiên quá, mình chưa có bao giờ thấy thế này. Rồi cái cô mà sư thầy chủ chùa chủ trì cũng hơi mắc cỡ, sư thầy nói thôi cụ quá như thế là đủ rồi. Nói vậy là bà mới đi ra đó. Nãy giờ mà vái Phật cả tiếng đồng hồ như vậy là quá đủ rồi, thôi được rồi đó, đủ rồi đó, Phật nhận rồi thì đi ra đi. Rồi bà mới đứng dậy, bà mới yên tâm mà đi ra đó. Bà đi ra mà còn ngoái lại đó, nếu mà chưa hết đau ngày mai con trở lại nữa. Hâm thì sư trả lời, hãy quan sát tâm, thấy tâm thế nào, thấy tâm bạn có bình an, an ổn và hạnh phúc không, thì đúng, còn ngược lại là mê tín dị đoan đấy. Như vậy trạng thái tâm bên trong xác nhận cho bạn biết là cái chuyện này là mê tín dị đoan hay không. Nhưng mà thưa thiền sư, có những người người ta thờ phượng, nó cầu xin nơi cây cao bóng mát là các vị thọ thần, tâm họ cũng sung sướng, cũng hoan hỷ vậy. Họ tới đó họ cầu và xin, được có được, không biết có được, giống như nói mình nãy nói bà cụ đó, thấy không? Và nếu mà bà không có hoan hỷ thì bà đâu bà có ngồi cả tiếng đồng hồ bà xin, bà quá như vậy. Vì vậy thì những cái người mà thờ phượng cầu xin họ, tâm họ cũng hạnh phúc, cũng hoan hỷ vậy. Vậy là bây giờ làm sao mà thấy sự khác biệt đây? Thật sự trả lời, đây chỉ là cảm nhận mà thôi, và có thể khởi sinh từ tâm dính mắt. Mình dính mắt vào trong các cái vị thọ thần đó, mình cầu mình xin đó, bị tâm dính mắt. Đây là tâm trạng của những người tập thiền định cũng vậy nữa. Ngược lại, thiền tứ niệm xứ có mục đích là phát triển trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt, bạn sẽ hiểu cái gì đúng, cái gì là mê tín dị đoan. Bất kỳ nghi lễ nào không làm giảm bớt tham sân si đều là mê tín dị đoan cả. Như vậy trong cái sự sinh sỏ của bạn mà toàn là cả là gì đấy, tham sân si trong không á, là coi chừng cái này là mê tín dị đoan. Điều cần thiết là để học, để hiểu tâm, tâm sẽ cho bạn lời khuyên cái chi sai đúng. Và điều này dĩ nhiên là rất khó với những người mới tu. Đối với những người mới tu là khó lắm, chứ không phải chơi đâu. Một cái phân biệt cái này là mê tín dị đoan mà cái này không phải, thì ông nói phải tu cho có trí tuệ đi. Khi mà có trí tuệ rồi tự nhiên mình hiểu rồi. Thưa sư, con nghe nói khi tụng niệm hay thiền tập tu hành sẽ có chư thiên hộ trì cho mình, điều này có đúng không? Trả lời: khi tâm của bạn tốt, thánh thiện, tâm sẽ rất hùng mạnh. Đức Phật dạy ai thực hành pháp bảo hộ trì. Như vậy thì cái câu hỏi là nói về chư thiền, mà thiền sư thì trả lời nói lại về cái tâm của mình. Hễ mà cái tâm của mình mà mạnh, hùng mạnh do cái sự tu tập của mình á, thì chính cái tâm của mình này, thì ai thực hành pháp bảo hộ trì là cái tâm của mình á, nó hộ trì cho mình. Điều này có nghĩa hãy dưỡng nuôi và phát triển các thiện pháp. Một khi các thiện pháp này trở nên hùng mạnh, nó sẽ biểu dương tiềm năng của nó. Thiện pháp là pháp bảo, niệm định tuệ mạnh, niệm định tuệ sẽ làm việc tự động để bảo vệ cho hành giả. Khi mình người có tu tập á, thì tất cả những cái phẩm chất của tâm á, trong đó nó có trí tuệ, có niệm, có định, và trở lại nó bảo vệ cho mình. Như vậy không có chư thiên chư thần hộ trì chúng ta hay sao đây? Trả lời: đừng nương tựa vào ai cả, hãy nương tựa vô chính mình. Chư thiên là những cái chi ở bên ngoài, mình có biết họ ở đâu cũng không chắc, không biết rõ họ là ai nữa, giúp được gì mình không mình cũng chẳng biết nữa. Có một lần sư đi dạy thiền, rồi có người hỏi là bộ tại sao mà bên Phật giáo Nguyên Thủy á, người ta không cầu Phật mà cứ cầu chư thiên không vậy? Như vậy là chư thiên dễ xin hơn Phật phải không? Tức là Phật cao quá xin không nổi, bây giờ phải đem xuống xin mấy ông chư thiên là may ra cho. Sư trả lời, sư nói chư thiên cũng có vị, cũng bị la, bị rầy, bị la nữa, đừng nói chuyện. Cái vị nghe sư tích cái ông Cốc Cô Độc, ông rầy một cái bà chư thiên ở trong nhà của ông. Bà này bà cản, bà không cho ông làm phước bố thí cúng dường. Cái Phật nói ông nghèo quá rồi mà ông bố thí cúng dường chi lại, và ông cho lát là hết rồi sao? Không hỏi bà ở đâu vậy, bà ở đâu bà tới đây vậy? Bà nói tôi ở trên chỗ Cốc đó kìa. Bà nhớ một điều là ở trong nhà này đó là người chúng tôi rất là có tâm của chúng tôi rất là tính thành cái Tam Bảo, đói bao nhiêu rồi mà tới cuối cùng mà hễ với Đức Phật và chư tăng tới chúng tôi cũng làm phước cả. Bà là người ở trong nhà của tôi, là bà phải là thuận theo cái đức tin đó. Tại sao bà đi nói ngược lại? Bà nói đừng có cho nhiều quá rồi bây giờ nó không có hết rồi, lấy gì mà sống được cái nọ, thôi bà ra khỏi chư nhà tôi đi, bà đừng có ở trong này la cho được ta. Quý vị thấy không? Cái chư thiên cũng là chư thiên thiện, chư thiên ác chứ không phải là chư thiên tốt hết. Vì vậy đừng nương tựa vào ai, hãy nương tựa nơi chính mình. Chư thiên là những cái gì ở bên ngoài, không chắc, không biết rõ họ là ai, giúp gì mình được không. Chư thiên có thể có đó, nhưng tôi thì không thích dựa vào. Tôi chỉ nghe lời của Đức Phật dạy, Ngài nói rằng Atahi Atano Natho, là hãy về nương tựa nơi chính mình là tốt nhất, chắc chắn nhất. Để khi mình tu tập rồi, mình có niệm, có định, có tuệ, có giới đức rồi, trong thật là tất cả những cái này nó sẽ giúp cho mình. Dạ thưa Ngài, các vị thần linh có hiện hữu không? Và thành tâm cúng lễ các Ngài có được phù hộ không? Có thể có, và đôi khi biến dạng thành ma quỷ nữa. Tức là các vị thần linh rồi đấy cũng có nữa, chứ không phải không đâu. Không phải mình nói không có, họ có đấy. Nhưng mà đôi khi mình xin xỏ quá, họ thành biến thành ma quỷ. Nhưng như tôi vừa nói là hành giả nhớ đừng có dựa vào ai cả để được che chở hay phù hộ. Hãy nghe lời Phật, tu tập, nương nhờ thực hành cái pháp bảo sẽ hộ trì mình. Đây là cách tốt nhất, tức là cách chắc chắn nhất. Còn mình dựa vào người khác, bữa đó ông đi chơi, ông đi nhậu, đi nhẹt, ông quên mình làm sao đây, ai giúp mình đây? Tốt nhất là mình hãy nương tựa nơi chính mình, đó là cái lời Đức Phật dạy. Sư xin chấm dứt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.